Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 15. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 52 trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ, nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Câu chuyện thứ 52, tay sai của Satan đến Mễ Du. T là một bạn gái của Marija trong những năm cho đến 1991. Cô sống chung với gia đình Marija tại Bijakovici, chia vui sẻ buồn bên cạnh nhau suốt thời gian anh hùng này, mà sự sốt sắng và can đảm không thua kém gì thời công vụ các tông đồ. Thời kỳ đó, Đức Trinh Nữ huấn luyện rất ráo riết các con cái người tuyển chọn. Người dạy bảo nhóm 6 trẻ thị nhân và nhóm cầu nguyện mọi điều cần thiết để họ vững bước trên con đường thánh thiện. Do ơn Chúa quan phòng, T đã được gia nhập vào trường học ấy của Đức Mẹ. Năm 1988, hầu như mỗi ngày Đức Mẹ nói với họ về chúc lành đặc biệt và từ mẫu của người. Như một người mẹ, Đức Maria hướng dẫn từ từ, từng đoạn một. Lúc ấy, Maria đang phải trải qua một cơn thử thách đau đớn, thì Đức Mẹ luôn hàn huyên với cô về niềm vui. Trong niềm vui siêu nhiên này, Đức Mẹ mặc khải từ từ cho cô biết món quà vô giá của mẹ, chính là chúc lành đặc biệt và từ mẫu. Những tuần lễ huấn luyện thân mật này chuẩn bị cho ngày trọng đại là ngày 15 tháng 8 năm 1988, là ngày cô trao ban lời chúc lành tuyệt vời ấy cho tất cả khách hành hương hiện diện hôm đó.
Chiều hôm ấy, có đến vài chục ngàn người đứng đầy ngọn núi Krizevec. Tất cả đều được ơn vui mừng và cảm nghiệm nỗi say xưa tràn đầy Chúa Thánh Thần. Đức Trinh Nữ ban cho mọi người chúc lành đặc biệt và từ mẫu của mẹ. Chỉ có nhóm thân cận của Maria hiểu biết cái đó nghĩa là gì. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhận được chúc lành ấy với lệnh truyền rằng, hãy trao lại cho mọi thọ tạo. Mặc dù đường xuống núi lởm chởm sỏi đá, dân chúng vừa đi vừa múa hát vui mừng, như xưa kia các thánh tông đồ xuống núi Tabor. Cùng với nhóm cầu nguyện, Tê dùng một con đường dốc, khó đi, mà khách hành hương không ai biết đến, cho nên đã xuống núi trước tiên. Gặp một nhóm người Đức, họ xin cô nói lại cho họ nghe về sứ điệp đó, vì chưa có ai dịch cho họ. Đang lúc dịch lại sứ điệp từng chữ một cho họ nghe, cô đưa mắt nhìn, thấy trên sườn núi có một ông khoảng 30 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, nhăn nhúm vì hận thù, điên khùng vì giận dữ, đang nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu. Tê đau nhói trong tim, cô tự hỏi,
tại sao người ta có thể ở trong một trạng thái như thế, sau khi đã được lãnh nhận món quà của Đức Mẹ?
Ông ta tiến thẳng về phía cô, giết cô chăng? Lòng Tê quặn đau vì người anh em đầy hắc khí này, và cô im lặng nhìn ông ta, chào chúc lành đặc biệt từ mẫu cho anh ta với tất cả tâm hồn, và xin Đức Mẹ thực hiện lời hứa là cầu bầu cùng Thiên Chúa Cha gìn giữ ông ta khỏi sự dữ. Ông ta vừa tới nơi, chằm chằm nhìn cô một cách khó chịu, rồi bỏ đi, và Tê cũng mau quên chuyện đó. Hôm sau, khi rời khỏi thánh đường lúc 9 giờ đêm, một người đàn ông đến gần cô và xin được nói chuyện. Chính là ông chiều hôm qua, nhưng bộ mặt ông ta không còn như hôm qua nữa. Một sự bình an lạ thường đã thay thế lửa hận thù trong đôi mắt.
Cô có nhận ra tôi không? Hôm qua cô đã làm gì? Nói cho tôi biết đi. Cô đã làm gì đó?
Vâng, đã hẳn tôi có làm một việc gì đó. Cô định kể lại sự việc, nhưng ông ta đã ngắt lời cô.
Cô hãy để tôi kể chuyện của tôi cho cô nghe trước đã. Sau đó, cô sẽ nói cho tôi hay cô đã làm gì. Tôi là một bác sĩ người Đức 30 tuổi. Cách đây 3 năm, tôi đã đến Mỹ du lần đầu. Thời kỳ đó, tôi tham gia việc thờ phụng Satan. Nhưng sau 8 ngày ở đây, nhờ một linh mục giúp đỡ, tôi đã hoàn toàn trở lại và được giải thoát. Tôi muốn ở lại 3 tháng nữa để đào sâu và củng cố ơn trở lại của tôi. Nhưng tôi là một người cao ngạo. Khi trở về Đức, tôi tự bảo mình, tôi sẽ đến thăm các bạn tòng sự cho Satan. Tôi sẽ nói về Chúa, về Mễ Du, về các lần hiện ra của Đức Maria, và tất nhiên tôi sẽ làm cho họ được ăn năn trở lại. Kết quả, một tháng ở với họ, tôi đã trở nên tệ hơn họ, và tôi được chọn làm trưởng nhóm. Sau này, khi nghe biết được là sắp có một cuộc đại lễ tại Mễ Du, dịp lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời, tôi quyết định đi đến đó, nhưng là để làm theo lệnh của Satan. Tôi đi lên núi Krizavec để cử hành các nghi lễ Satan và để làm hại. Lúc xuống núi, vừa thấy cô trao sứ điệp của Đức Bà, tức thì trong tôi một nỗi căm thù bừng cháy và tôi muốn giết cô. Ngay lúc ấy, cô quay lại nhìn tôi và tôi đâm ra bối rối vì cảm thấy có một điều gì xảy ra. Tôi đi ngang qua cô và không làm gì được cả. Thật sự, tôi đã bị đốn ngã bất lực. Cả đêm tôi không hề chợp mắt. Tuy đã hiến thân cho Satan, thế mà tự lòng tôi vang lên lời cầu nguyện liên lỉ. Ôi cha trên trời, con biết là cha đang ở đây, cha đừng bỏ con. Tôi không thể nào cự lại tiếng cầu nguyện đó. Tôi cầu nguyện suốt đêm. Sáng sớm, tôi phải ra khỏi nhà, đi tìm một linh mục. Tôi đã tìm thấy cha Pavic, và tôi đã xưng thú hết mọi sự. Cuối cùng, ngài đã làm phép trừ tà cho tôi. Giờ đây, cô hãy nói cho tôi là chiều qua, cô đã làm gì?
Thì ông vừa mới tả hết rồi đấy.
Cái gì? Thế hả?
Vâng, câu chuyện của ông đã làm cho tôi thêm vững tin vào những lời Gospa đã dạy dỗ chúng tôi trong những ngày vừa rồi. Chiều hôm qua, Đức Mẹ đã ban chúc lành đặc biệt và từ mẫu cho chúng tôi và bảo chúng tôi truyền lại cho tất cả mọi người. Nhưng trước đó, Đức Mẹ đã giải thích cho chúng tôi biết ơn đặc biệt mà chúc lành này muốn ban là Cha trên trời tự buộc mình ở gần bên kẻ được chúc lành và giúp người ấy ăn năn trở lại một cách đặc biệt, cho đến giờ phút cuối đời. Lúc tôi thấy ông xuống núi, tôi cảm thấy đau đớn không hiểu tại sao lại có người bị lửa hận thù khuấy khuất sau một cuộc lễ vui mừng như vậy. Ngay lúc đó, tôi áp dụng ngay lời yêu cầu của Đức Mẹ và tôi đã chuyển chúc lành đặc biệt và từ mẫu của người đến cho ông, cầu xin cha trên trời ở lại bên ông. Tôi chỉ có làm bấy nhiêu thôi. Đức Maria làm tiếp. Và như vậy, người đã giữ trọn lời hứa. Trong lời cầu nguyện của chính lòng ông không ngờ rằng mình đã lặp lại những lời Đức Mẹ nói.
Xin Chúa Cha ở lại bên cạnh con. Xin Ngài đừng lìa bỏ con bao giờ.
Như thế, chúc lành của Đức Mẹ là tước vũ khí Satan, và Cha trên trời đã có thể tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta.
Câu chuyện thứ 53. Nữ hướng dẫn viên trở thành nữ tu. Cô Nicoletta là một bằng chứng của ơn Đức Mẹ biến đổi tâm hồn. Cô đã nghe nói về Mễ Du từ lâu, song cô nghĩ, chẳng bao giờ tôi có thể đến đó được. Nhưng Đức Mẹ đã khéo léo ban cho cô phương tiện, và rồi cô đã đi đến Mễ Du không những một lần mà đến 7 lần. Khi cô được đến Mễ Du lần thứ nhất, vào tháng 9 năm 1995, cô tưởng mình chiêm bao, không thể tin được. Tôi đi vào một bầu không khí mới lạ, chưa hề cảm thấy bao giờ. Tôi bị đánh động bởi bầu khí thiêng liêng. Sự cầu nguyện sâu xa, sốt sắng của giáo dân xứ Mễ Du và lòng tin mạnh mẽ của họ. Khi trở về nhà, tôi hiểu là có một cái gì mới đã xảy ra trong tôi. Trên hết mọi sự là cầu nguyện trong cung cách mới. Trước kia, tôi ít cầu nguyện, hay hầu như không cầu nguyện bao giờ, trừ khi cần xin ơn gì. Nay tôi hiểu rằng cầu nguyện ở gần Chúa là điều quan trọng hơn hết mọi sự, và chúng ta cần phải cầu nguyện để được gần Chúa hơn.
Lễ Phục Sinh năm nay, tôi trở lại Mễ Du để cảm ơn Đức Mẹ vì ơn đã được. Nhưng sau lần thứ nhất đến Mễ Du, tôi gặp một vấn đề lớn. Tôi muốn thông truyền cho người khác điều tôi đã lãnh được, nhất là niềm vui nội tâm. Song tôi không thành công. Khi tôi gặp họ, toàn là những người không tin vào Mễ Du. Tôi nói với họ, nhưng cảm thấy như nói trong khoảng không, vì họ không chấp nhận. Tôi buồn và đau khổ. May mắn thay, tôi có dịp xưng tội mùa phục sinh với cha Slako. Sau khi xưng thú tội lỗi, tôi nói cho ngài nghe việc ấy. Ngài bảo, làm chứng về Mễ Du không phải trước tiên bằng lời nói, sẽ không được chấp nhận. Giống như ta tung vãi hạt giống vào đất, đất ấy không biết làm thế nào để lãnh nhận. Đằng khác, tung vãi như thế, chính chúng ta sẽ đâm vào trống rỗng. Thay vào đó, bằng lời cầu nguyện, bằng cuộc sống của con có thể làm chứng về điều con đã cảm nghiệm được, về điều Đức Mẹ đã nói trong lòng con.
Trở về nhà, tôi bắt đầu lại. Tôi bắt đầu cầu nguyện sâu xa hơn. Tôi cầu nguyện từ đáy lòng. Tôi cứ nỗ lực như thế. Phải nói là không dễ lắm, nhưng tôi cứ tập hoài. Nhiều người quanh tôi biết về việc ấy, đang khi chính tôi không biết những gì đã thay đổi trong tôi. Bây giờ tôi biết được là việc cầu nguyện của tôi đã trở nên thâm sâu hơn, gần Thiên Chúa hơn. Tôi chấp nhận mọi sự Thiên Chúa gửi đến, và tôi hoàn toàn phó thác đời tôi cho Chúa. Tôi hầu như không còn lo sợ điều gì nữa, vì tôi cảm thấy gần gũi Thiên Chúa như chưa từng có. Tuy nhiên, ngoài sự biến đổi bên trong ấy, tôi không thấy bên ngoài tôi có gì thay đổi. Nhưng nhiều người biết tôi trước đây đã hỏi tôi, cái gì đã xảy đến cho cô vậy? Bởi vì họ thấy tôi bình an thanh thản không như trước kia. Trước kia tôi là tiếp người rất dè dặt, ít nói. Bây giờ họ thấy tôi bình thản, một sự bình thản từ bên trong mà ra. Vài người trong số họ hồi đầu nói tôi là cuồng tín. Này, ngay cả người trong họ hàng tôi còn bảo, họ cũng muốn đi Mễ Du. Tôi vô cùng sung sướng vì chuyện ấy. Thấy tôi thay đổi thành con người khác, họ cho là ở Mễ Du chắc phải có cái gì đó. Trước đấy, họ không hề, tuyệt đối không hề muốn nói đến Mễ Du.
Nhưng cái dấu lớn nhất là sự thay đổi trong gia đình tôi. Mọi sự đều đổi. Mối quan hệ giữa tôi và ba má tôi đã thay đổi. Bây giờ là một bầu không khí khác hoàn toàn. Chúng tôi nói chuyện được với nhau nhiều hơn. Tôi có thể đưa những vấn đề khó khăn của tôi ra bàn với họ, và họ nghe tôi. Tôi biết ngay là vì gần Chúa, chúng tôi đều thay đổi, và chúng tôi còn thay đổi được cả những hoàn cảnh chung quanh. Tôi không ngừng cảm tạ Đức Mẹ vì những ân huệ Mẹ đã ban cho tôi. Ngay giờ đây, sau lần thứ 7 đến Mễ Du, tôi vẫn có thể nói là khi tôi trở về nhà, tôi tái khám phá những ân huệ lớn lao mà Đức Mẹ đã ban cho tôi. Tại nhà tôi sẽ tìm chúng trong thinh lặng. tại nhà tôi sẽ hiểu ra được những gì Đức Mẹ đã ban cho tôi trong những ngày tôi ở đấy. Cho dù ở đấy tôi đã cầu nguyện tử tế và cầm trí cách riêng khi ở trên đồi hiện ra hay ở nhà thờ, nhưng chỉ khi ở tại nhà, tôi mới thật hiểu ra tất cả nhờ sự cầu nguyện và suy ngẫm.
Cô Nicoletta sau này đã thành nữ hướng dẫn viên cho các cuộc hành hương Mễ Du, kể lại một ơn ăn năn trở lại mà cô đã chứng kiến. Câu chuyện thứ 54. Ơn ăn năn hối cải. Cô Nicoletta kể: "Điều tôi vẫn muốn chia sẻ với các bạn là biến cố quan trọng xảy ra trong chuyến hành hương đầu tiên của tôi với tư cách là hướng dẫn viên vào ngày 5 tháng 8 năm 1987. Tôi vô cùng lo sợ vì chỉ có một mình. Bên cạnh tôi là một vị linh mục. Tôi sợ không có khả năng ăn nói, vì đây là lần đầu tiên. Tôi không biết rằng trên chuyến xe ấy lại có một người vô thần đến từ Milano đem theo bà vợ. Sau này, trong chuyến xe trở về, ông ta vừa làm chứng vừa khóc, khiến tôi rất đỗi xúc động. Tôi cho đó là một ân huệ đặc biệt. Ông nói, tôi đến Mễ Du vì vợ tôi bà ấy thúc. Tôi là một kẻ vô thần và tuyệt đối không muốn đi. Đã không tin Thiên Chúa thì đi làm gì? Ông bảo, trên chuyến xe đến Mễ Du, ông không cầu nguyện. Ông có biết cầu nguyện là gì đâu. Và chuyện đó chẳng liên hệ gì tới ông. Ông nói, ngày đầu tiên tôi không đến nhà thờ vì tôi không cảm thấy nhu cầu. Khi các bạn dự lễ thì tôi ở dạo chơi bên ngoài. Tôi nghĩ về công việc của tôi.
Buổi chiều, tôi được một cô gái trong đoàn cho biết, hình như đã có một cuộc hiện ra trên đồi lúc 11 giờ. Và khi chúng tôi trở về khách sạn, tôi nói với mấy người tài xế. Họ bằng lòng chở chúng tôi đến đó. Có chừng 20 người cùng đi, phải đi qua cánh đồng, vì ông Tài không biết đường đến tận Bijakovic. Trời đã nhá nhem, phải đi bộ trong bóng tối, vì quanh co nên chúng tôi đến muộn. Tôi thầm nghĩ, nếu tới đó mà đã hiện ra rồi, chúng tôi sẽ cầu nguyện chung với nhau rồi trở về. Tôi cầu nguyện như vậy cùng Đức Mẹ. Chúng con còn đang trên đường đi tới, mẹ có thể hoãn lại một chút không? Vì đó là cơ hội đầu tiên đối với tôi, và Đức Mẹ đã nghe tôi. 11 giờ 15 mẹ mới hiện ra, và chúng tôi đã đến đúng lúc. Cái ông vô thần ấy cũng đến do bà vợ thúc ép. Tại khách sạn gần như có sự xích mích vì ông ta không muốn đi.
Thôi được, thế là ông ta đã có mặt, nhưng xem ra ông ta mệt mỏi lắm. Thấy ông ngồi trên hòn đá, ông chẳng thèm đếm xỉa tới cuộc hiện ra. Trong khi chúng tôi tập trung cả vào đó, thì ông vẫn thản nhiên. Sau cuộc hiện ra, chúng tôi cầu nguyện thêm một lát. Cô Marija đã thông báo bức thông điệp cho chúng tôi, và chúng tôi xuống núi. Ông ta theo sau, mọi người trở về khách sạn. Ông nói, khi tôi trở về phòng mình, tự nhiên tôi bật khóc, chẳng hiểu vì lý do nào nữa. Bà vợ lo lắng, cứ nghĩ có điều gì đó không hay đã xảy ra cho ông, và bà ta gạn hỏi chồng. Ông đáp, không có gì cả, tôi tự nhiên bật khóc. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại nhà thờ. Ông ta bước vào nhà thờ, đến tòa xưng tội. Và trong thánh lễ buổi chiều, ông lên rước lễ, và ông nói, tôi không biết phải cắt nghĩa thế nào điều đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu như khi Đức Mẹ hiện ra, tôi đã không tham dự với tinh thần của các bạn, buổi hiện ra dẫu vậy đã thay đổi tôi. Cho dù ngay khi đó tôi chẳng chú ý gì, tôi ở đó cũng chẳng suy nghĩ gì sốt. Thế mà Đức Mẹ đã đánh động tôi. Tự nhiên tôi sực tỉnh vì những lầm lỗi mình đã phạm trong biết bao sự việc. tôi nhận ra tầm quan trọng của cầu nguyện, tầm quan trọng dành cho Thiên Chúa. Quả Thiên Chúa có thật, và Ngài săn sóc đến từng người chúng ta. Cụ thể, ông đã khóc dài trong nhà thờ, lại còn réo to: "Tôi đã đánh mất cả cuộc đời mình, sống ngoài Thiên Chúa."
Năm tiếp theo, tôi dẫn một nhóm hành hương từ Scotland đến Mễ Du, cứ nghĩ là sẽ tìm lại được Nicoletta làm hướng dẫn viên, nhưng này lại là Maria Rosa. Câu hỏi đầu tiên tôi ngỏ với cô là: "Tại sao Nicoletta không có ở đây?" Maria Rosa trả lời: "Nicoletta sẽ không đến nữa đâu." "Ủa, sao vậy? Cô ấy có cái gì không?" Có vẻ như là Maria Rosa không còn đủ can đảm nói lên sự thật. Cuối cùng cô tiết lộ: "Nicoletta đã vào tu ở một dòng kín cách đây mấy tuần rồi." Tôi tự nhiên thấy sung sướng, trong lòng chúc tụng Chúa và Đức Mẹ Mễ Du vì các kỳ công Chúa đã làm trong tâm hồn con người.
Câu chuyện thứ 55. Phỏng vấn Vicka. Vicka nói: "Hòa bình là một ơn huệ cho kẻ nào cầu nguyện với một trái tim trong trắng. Đó là thiên đàng được hưởng trước. Gospel không ngừng lặp lại rằng chúng ta phải cầu xin hòa bình cho thế giới. Nhưng nếu không có hòa bình trong lòng ta, thì lời cầu nguyện không thể được nhận." Niềm vui thì không thể mô tả, chỉ có thể sống như Đức Mẹ nói. Không phải vô lý mà mẹ nói: "Hãy cầu nguyện xin niềm vui." Niềm vui là một ơn huệ lớn, cũng như đức tin, cũng như sự bình an. Ta có thể sống niềm vui ấy trong lòng mình. Nhưng bạn hiểu chứ, đây không phải cái vui bề ngoài hời hợt. Người ta đùa vui, nhưng chẳng cảm thấy gì trong lòng. Cái vui bên ngoài không quan trọng, niềm vui bề trong thì không qua đi bao giờ. Nó lớn lên từng ngày và tỏa sáng.
Thế cô Vicka này, tôi thấy cô có niềm vui đó đấy chứ.
Tất nhiên rồi. Tại sao ư? Tôi chưa bao giờ cầu xin Thiên Chúa ban ơn ấy cho tôi, vì Chúa và Gospel không hề bảo tôi là con hãy cầu nguyện để có niềm vui. Tôi cũng không xin Gospel mẹ ban cho con niềm vui đó, bởi vì con là Vicka mà. Không, không phải thế. Đức Mẹ đưa tôi lên đường, rồi nói với tôi, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, và rồi mẹ dẫn tôi tới với niềm vui.
Vicka này, trong một thông điệp, Đức Mẹ Maria có nói, ở trên thiên đàng có sự vui mừng. Niềm vui thiên đàng và niềm vui dưới thế có gì khác nhau không?
Gospel bảo chúng ta phải sống thiên đàng ngay ở dưới thế. Với tôi, chẳng có sự khác biệt nào giữa đây và đó cả. Thiên đàng đã bắt đầu ngay trên mặt đất, và sau đó thì nó vẫn chỉ tiếp tục. Ngay cả bệnh tật cũng là một ơn huệ của Thiên Chúa, và tôi vẫn sẵn sàng chết ngay lập tức.
Cô đã bị bệnh, hẳn là một thử thách lớn. Tại sao Chúa gửi đến cho cô bao nhiêu là thử thách như thế?
Tôi không bao giờ hỏi tại sao. Tôi luôn nói, cơn bệnh đó là rất tốt. Chúa, người biết lý do tại sao. Tôi cố gắng đón nhận với lòng mến, và thế là tôi mãn nguyện rồi. Khi tôi nghe ai nói họ đang chờ đợi thập giá, chờ bệnh tật, thì tôi cười. Phần tôi, thoạt tiên là tiếp nhận thánh ý Thiên Chúa, sau đó mới đến ý tôi. Bạn có hiểu không? Chúa muốn gửi những điều tốt lành hay không tốt, thì tôi vẫn đón nhận như nhau, không có vấn đề gì cả. Tôi luôn nói, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa về ơn huệ này. Chúa có còn gì để cho con nữa không? Con sẵn sàng tiếp nhận điều Chúa muốn, với sự giúp của Chúa.
Tôi có nghe nói cô sẽ hài lòng, dầu khi phải dọn hành lý đi về thiên đàng. Nhưng có thật cô thản nhiên đến độ ấy sao?
Chẳng có gì khác biệt đối với tôi, nếu Chúa gọi tôi ngay ngày mai. Vicka, đi! Tôi sẽ đi ngay, tôi sẵn sàng đi liền.
cô còn trẻ quá mà.
Không, không, với Thiên Chúa chẳng có người già, chẳng có người trẻ.
Tại Fatima, Đức Mẹ có nói, nước Nga trở lại và sẽ xảy ra một thời kỳ hòa bình. Vậy các bí mật của cô dùng để làm gì?
Sao bạn nói thế? Chắc chắn nước Nga sẽ trở lại. Nhưng chúng ta hiện giờ không được xét đoán những con người. Cho dầu tình hình nghiêm trọng đi nữa, ta phải luôn luôn nghĩ đó là lỗi ở ai. Đã không biết cách cai quản, mà vì thế hòa bình chưa đến. Riêng tôi không cần biết ai đang điều khiển. Tôi cầu cho hết mọi người. Thiên Chúa biết rõ khi nào hòa bình sẽ đến. Còn chúng ta, đừng nên nói nhiều, mà hãy cầu nguyện và giúp đỡ Đức Mẹ. Chúa biết khi nào thì ta sẽ có hòa bình, và Chúa cũng biết là các bí mật sẽ xảy ra thật êm ả, vì chính Gospa đã nói kia mà.
Nhưng mà nếu nước Nga đang ăn năn trở lại, và nếu chúng ta sắp chứng kiến một thời đại hòa bình, thì các bí mật Mễ Du hết hiệu lực rồi. Thế mà các bí mật vẫn còn đó.
Xin chờ đợi, xin cố chờ đợi thêm.
Các bí mật đó có khủng khiếp không?
Không, đối với tôi thì không. Cho những ai cầu nguyện chẳng có gì phải sợ. Bạn thấy đấy, từ ngày chiến tranh xảy ra trên lãnh thổ chúng tôi, mọi người đều lo lắng. Ai ai cũng nói, hãy xem đó, chiến tranh đến tận xứ này nữa đấy. Nhưng tôi xin lặp lại, các bạn đừng nên nói thế. Chiến tranh nằm trong tay Chúa. Đừng đứng đây mà nói, chiến tranh chỉ cách đây vài cây số, và có thể là ngày mai nó sẽ... Rồi cứ cầu nguyện với sự sợ hãi. Như vậy, sự sợ hãi xâm chiếm chúng ta. Ta hãy cứ thanh thản. Thiên Chúa gửi đến thử thách đức tin cho chúng ta, sự bình an của chúng ta. Chúng ta tin vào sự sợ hãi hơn vào Thiên Chúa. Nhưng ta là con cái Thiên Chúa, thì không có sự sợ hãi nào cả. Nếu có sợ hãi, đó là điều gì trục trặc trong chính chúng ta rồi.
Câu chuyện thứ 56, Vicka nhìn thẳng vào tôi. Một giáo lữ đã thuật lại, Mễ Du thật là thân thiết với tâm hồn tôi. Tôi đến đó tháng 6 năm 1991, và thành thật mà nói, tôi cho rằng Đức Mẹ đang hiện ra ở đó. Nhưng trước khi đến đó, tôi cũng như phần các tín hữu khác, tôi có một chút gì đó như Thánh Thomas Tông Đồ cứng tin. Vì thế tôi đòi một dấu chỉ. Tôi nói với Đức Mẹ rằng, nếu việc Đức Mẹ hiện ra là thật, thì xin cho phép một thị nhân nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như một đứa trẻ cần có một cái nhìn của cha hay của mẹ khi nó bị xao động. Đó là cái nhìn mà tôi muốn một thị nhân nhìn tôi, vì tôi cũng đang bị xao động trong lòng tin.
Lần đầu tiên đến Mễ Du, tôi xuống khỏi xe buýt và cảm thấy ngay như tôi đang ở sân nhà. Khi người ta nói đây là cửa thiên đàng, quả là không sai. Tôi cảm thấy một sự bình an. Một sự bình an như tôi đang ở quê nhà. Đến cuối chuyến hành hương, tôi không muốn rời nơi đó nữa. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi làm mọi việc mà một cuộc hành hương đến Mễ Du người ta thường làm. Và chúng tôi có làm thêm một số việc nữa. Chúng tôi còn được dự thánh lễ trên núi Thánh Giá Krizevec. Tôi khóc mỗi khi tôi lên đó. Cách riêng trong thánh lễ ở đó và trong khi đi đàng thánh giá trên đường đưa lên đỉnh núi. Một hôm, chúng tôi đến gặp thị nhân Vicka. Khi chúng tôi đến nhà cô ra ngoài và bắt đầu nói cho chúng tôi việc cô được diện kiến Đức Mẹ và cho chúng tôi biết những điều mẹ dạy và chúng ta phải đáp lại thế nào. Sau cuộc nói chuyện, cô bắt đầu cầu nguyện trên dân chúng. Đang khi tôi xếp hàng chờ đến lượt, tôi quan sát cô. Cô cúi đầu khi cầu nguyện cho một người nào đó, và khi xong, cô ngẩng đầu lên và mỉm cười với dân chúng. Ai cũng mến Vicka vì nụ cười của cô.
Thế rồi, Có một lúc khi cô vừa cầu nguyện trên một người xong, cô không cười, nhìn thẳng vào tôi. Cô nhìn thẳng vào tôi với một tia nhìn không thể chối cãi, là chính cái nhìn mà tôi đã xin Đức Mẹ như một dấu chỉ. Cái nhìn của người mẹ vào mắt đứa con đang xao động. Sau vài phút mà tưởng chừng như dài một thế kỷ, cô lại tiếp tục cầu nguyện trên dân chúng, và đến lượt tôi, cô đã cầu nguyện trên tôi. Từ đó, tôi không còn chút hồ nghi nào là Đức Mẹ đang hiện ra tại Mễ Du. Còn một chuyện khác đã xảy ra cho tôi ở đó. Tôi đã nhìn thấy mặt trời xoay tròn, nhảy múa vào buổi hoàng hôn trước thánh lễ 7 giờ chiều. Và việc tôi tiếp tục nhìn mặt trời như thế, mỗi lần tôi nhìn lên nó, càng củng cố thêm lòng tin của tôi vào những điều Đức Mẹ phán bảo tại Mễ Du. Tôi xin chuyển chúc lành của Đức Mẹ đến các bạn.
Câu chuyện thứ 57, vạt áo mẹ che chở. Tôi đến Mễ Du năm 1994 vì có một người bạn sống ở đó. Chiến tranh đang tiếp tục tại đây, mà sao tôi lại muốn đi thăm cô bạn? Đó là vì trong tôi có một cái gì thúc đẩy. Tôi và con gái tôi phải đi thăm bạn. Không phải là một tiếng nói bên trong hay một cái gì đại loại như thế. Song một ý nghĩ tràn ngập trong tôi, có thể nói là một mệnh lệnh phải đi, và phải đi trong vòng 3 ngày. Tôi không có tiền, nhưng lạ thay, ngay hôm sau tôi nhận được một bưu phiếu, một món tiền bất ngờ, đủ để mua 2 vé. Thế là chúng tôi nghe theo mệnh lệnh ấy mà đi gấp. Cô bạn tôi gọi điện báo là tình hình chiến sự ở đây rất tồi tệ, nhưng chúng tôi đáp lại là chúng tôi đã khởi hành. Tôi phải đến trường xin phép cho con gái nghỉ học. Mọi người cho là tôi khùng. Ai lại đi đến một xứ sở đang chiến tranh ác liệt như vậy? Phi trường Dubrovnik vừa bị dội bom ngay trước lúc phi cơ chúng tôi hạ cánh. Không biết mà lại hóa ra hay.
Thời ấy chúng tôi không có đạo Công giáo, mà cũng chẳng tin đạo nào cả. Khi chúng tôi đến nơi, bạn tôi gắng đưa tôi đến dự một buổi hiện ra của Đức Mẹ hay dự thánh lễ. Nhưng vì chúng tôi không có đạo, nên nghĩ rằng đi dự như thế là phạm đến thần thánh. Khi cô bạn đi dự lễ, thì chúng tôi ở nhà hay đi ngắm cảnh. Cứ thử tưởng tượng đến Mễ Du gần 1 tháng trời, mà không làm gì có liên hệ với mẹ thánh hay với con của mẹ. Thế mà chúng tôi như vậy đó. Phúc thay, cho dù chúng tôi lúc đó chẳng biết gì đến mẹ, thì Đức Mẹ vẫn giơ tay ra cứu giúp chúng tôi. Số là một buổi sáng, tôi xuống lầu để điểm tâm, thì thấy như có một tấm van không sờ được, mỏng như xương giữa tôi và các người khác, các sự vật khác trong bếp, giống như tôi đi ngoài thời gian và không gian, một cách khó hiểu. Tôi nghĩ chắc phải có một ý nghĩa gì, nhưng tôi không biết đó là gì, vì chưa hề bao giờ xảy ra cho tôi như vậy. Cảnh đó kéo dài khoảng 15 giây rồi biến mất.
Khi con gái tôi cũng xuống điểm tâm, nó kể cho nghe một ác mộng rất khó tin, là cha nó, mà chúng tôi đã chia tay không chung sống vì tính tình hung dữ và tật nghiện rượu, đang lùng chúng tôi để giết rồi tự vẫn. Tôi trấn an con và bảo đấy chỉ là một giấc mơ thôi, và giả như có thật, thì ông ta làm sao tìm được chúng tôi trong cái làng bé nhỏ của miền Bosnia này, mà lại đang giữa khu vực chiến tranh. Nhưng con gái tôi hoàn toàn bị rúng động trước cơn ác mộng nó thấy rõ như thật ấy. Khi chúng tôi trở về nhà lại, quả thật chồng tôi đã tự sát. Một người bạn của tôi đã thấy ông bên ngoài cửa nhà chúng tôi, có vẻ đợi chúng tôi. Ít lâu trước khi ông tự sát, tính lại thì cái chết của ông xảy ra đúng vào 7-8 ngày trước, vào lúc con gái tôi gặp ác mộng và tôi thấy hiện tượng chiếc voan mỏng trong bếp. Lúc ấy tôi nhận ra cái voan ấy là vạt áo choàng của Đức Mẹ Maria che chở. như tôi thường nghe bạn tôi kể chuyện. Chính cái vạt áo choàng ấy cũng đã che chở cho xứ Mễ Du khỏi bị phá hủy trong cuộc chiến tranh. Quả thật, đó là một cách hết sức tế nhị. Mẹ Maria cho tôi biết là mẹ đã cầu bầu để che chở cho chúng tôi khỏi bị sát hại.
Từ đó, dù không phải là người Công giáo, chúng tôi bắt đầu lần hạt trong gia đình. Và sau đó chừng 8 tháng, Stacy, con gái tôi, bảo rằng nếu chúng tôi thi hành những việc của đạo Công giáo, yêu mến Đức Mẹ Maria, và chắc mẹ cũng thương chúng tôi, có lẽ chúng tôi nên trở lại đạo. Và như thế chúng tôi đã thành người Công giáo. Năm ngoái hai mẹ con chúng tôi trở lại Mễ Du để cảm ơn Đức Mẹ Maria đã che chở chúng tôi, đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi và đưa chúng tôi đến gần Chúa Giêsu, con của mẹ trong phép thánh thể. Chúng tôi chỉ kể sơ lược tóm tắt, nhưng vì các bạn biết Đức Mẹ nhân từ thường hành động thế nào, các bạn có thể tưởng tượng phần còn lại của câu chuyện, đặc biệt về cuộc sống chúng tôi, từ đấy trở nên vui sướng chừng nào, vì biết rằng Mẹ Thiên Chúa yêu thương chúng tôi và hằng cầu bầu cho chúng tôi luôn.
Câu chuyện thứ 58. Giận Chúa rồi lại đi tu. Không muốn đi vào chi tiết, tôi chỉ xin phép nói tóm tắt như sau. 10 năm trước đây, tôi rất tức giận Thiên Chúa, và tôi đã bỏ hội thánh, bỏ Chúa. Một cô bạn xin tôi can gián một cô bạn khác, đang muốn đi tới một xứ sở cộng sản. Ở đó Đức Mẹ đang hiện ra. Cô ấy nghĩ rằng tôi chính là người có thể cản cô bạn này đừng làm chuyện dại dột ấy. Các bạn thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Khi cô bạn này nói với tôi về Mễ Du, tôi không thể nào ngờ tự nhiên miệng tôi lại nói câu này. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi cùng với bạn. Thế là tôi đã đến đó, và tôi đã ăn năn trở lại với giáo hội. Lúc đó tôi còn dự định xin vào tu trong một dòng kín chiêm niệm. Tuy việc ấy phải rời lại mấy năm để tôi lo sắp xếp những công việc trong gia đình, còn cô bạn tôi sẽ vào dòng kín Camelo mùa hè này.
Để cảm ơn lòng thương yêu của Đức Mẹ đã dẫn dắt tôi, chúng tôi đã làm một chuyến hành hương mùa hè vừa qua, đến Turin, Roma, Ligure, nơi chị Teresa Hải Đồng đã tu và qua đời, và chặng cuối là Rue du Bac, nơi Đức Mẹ hiện ra cùng chị Catarina Labore và trao ảnh vẫy Đức Mẹ ban ơn. Tôi chỉ có thể nói rằng, hoa quả của Mễ Du trong đời tôi thật là phong phú. Hồi ấy, tôi đến đó không để tìm Chúa, Đức Mẹ hay để ăn năn trở lại. Tôi chỉ muốn đi dạo chơi. Phải, tôi đã mục kích các dấu lạ điềm thiêng. Nhưng cái kỳ diệu hơn cả là tôi đã trở về với Hội Thánh và với Thiên Chúa, đấng yêu thương tôi. Và sự trở về ấy có lẽ sẽ không xảy ra nếu không nhờ cái làng Mễ Du bé nhỏ trong miền núi ấy. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 58 trong tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ, nói về phép lạ tại Thánh Địa Medjugorje, nước Nam Tư. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.